tinh tấn đúng như Phật dạy thì mạt pháp biến thành chánh pháp rồi, phải không? Cái chánh pháp hay mạt pháp là ở con người. Nếu con người cố gắng tu thì cái đời mạt pháp nó thành chánh pháp. Còn ngay thời chánh pháp con người bế bối thì chánh pháp cũng biến thành mạt pháp, phải không? Như vậy thì chúng ta nếu mà nghĩ tới thời mạt pháp thì chúng ta phải làm sao? Nếu ở thời chánh pháp có Phật, có giáo pháp do Phật nói, Phật nói ra, cho nên dễ tu, dễ đắc đạo, thì người ta tu cái công phu chừng 50%. Còn chúng ta thời mạt pháp xa Phật, giáo pháp Phật cũng nói đã lâu rồi, ghi trong kinh sách nó cũng khó hiểu. Như vậy thì chúng ta phải nỗ lực tu chừng 50%. Hồi còn Phật thì tu 50% chứng đạo, thì bây giờ mình phải sao? Mình phải tăng lên bằng hai, phải không? Tu 100% thì chắc mình cũng chứng đạo rồi, phải không? Nhưng mà khổ nổi, mình cứ tham mã pháp thì mình phá về luôn. Nó phá về thì làm sao mà có chứng đạo, rồi lấy cái chết đó nói, à, đó tại đời mã pháp rồi, thôi tu gì được rồi, cứ chơi vậy. À, như vậy thì chính vì mình quan niệm cái thời mã pháp để rồi che chở cho cái lười biếng của mình, phải không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình lỡ thăm thời mã pháp tu nó khó thì mình phải cố gắng bằng hai bằng ba những vị tu hồi thời chánh pháp thì chắc chắn là quý vị thành công rồi, phải không? Nếu mà người ta chạy nhanh, người ta chạy chừng 50% thì họ tới được 10 cây số, mình chạy dở mình chạy tới 100% cũng tới 10 cái số vậy, phải không? Nếu là cái chức của mình cố gắng bằng hai thì mình sẽ kịp người ta. Còn nếu mà mình nhân cái dở rồi mình than tại tôi dở quá thôi, để tôi thả về cũng được, thì như vậy là nhất định mình luôn còn thân tàn rồi không thì ai hết. Bởi vậy cho nên nói rằng thời mạt pháp khó tu á, thì hai cái điều kiện không nên. Thì chuyện thứ nhất là mình mạt pháp mới sơ sơ thôi, phải không? Chưa có phần nữa mà, chưa có phần nữa đời mạt pháp, có gì đâu buồn. Cái thứ hai nữa, thời mạt pháp mà mình cố gắng, mình nỗ lực thì cũng biến thành chánh pháp. Đó là cái điều thật mà tôi nghĩ rằng ai có chí tu đều phải nỗ lực như vậy. Đó là hai cái điểm mà tôi nêu lên và tất cả quý vị thấy. Bây giờ tới phần chót là phần nhắc lại, ôn lại những cái điểm mà tôi đã nêu. Điểm thứ nhất là thái tử đi tu. Điểm thứ hai là cá nhãi quả lưới. Và điểm thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Thì ba cái đặc điểm đó quý vị nhớ lại rõ ràng coi chúng ta có kẹt ở trong đó không. Thái tử cũng là một con người có vợ có con, đủ những cái dục lạc ở trần gian xung quanh ngài không thiếu, phải không? Bây giờ chúng ta cũng là con người, chúng ta cũng bị kẹt những cái dục lạc ở trần gian, mà kẹt ít hơn ngài. Ngài kẹt 100%, chúng ta có 10%. Nếu nói công phu tu mình khỏe ngài, phải không? Mà ngài đã vượt được, ngài đi tu và giác ngộ viên mãn thì chúng ta thấy chúng ta cũng có phần. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta cũng làm được như ngài, và chúng ta cũng sẽ kết quả tốt như ngài. Đó là với trường hợp như Đức Phật. Trường hợp thứ hai là cá nhảy khỏi lưới, nhân bị bao vây cho nên mới nhảy, nhảy cho nên mới gọi là giỏi, là hay. Chúng ta nhân có những cái xấu đầy đủ tiền não, chúng ta biết mình dở, bây giờ cố gắng vượt qua phải cái dở đó mới là hay, phải không? Cái hay đó mới là cái hay của con người thực. Chứ còn đừng có nói là tham gia sẵn cái gì cũng tốt hết trơn thì đâu có hay, phải không? Chính mình đương ô nhiễm, mình đương sống xa, mình vượt khỏi cái đó mới là cái đáng khen. Mà cái đó là mới đúng cái trọng tâm tu hành của đạo Phật. Mà rồi cái điểm thứ ba là vua Trần Nhân Tông. Một con người sống trong hoàng cung, làm được những cái diệt và thế gian gọi là thành công nhất, là thắng giặc, mà cái đám giặc rất mạnh hơn mình mà ngài chiến thắng được. Nếu con người tự mãn thì ngang tay làm vua tới già hưởng như thiên tướng, phải không? Nhưng mà thắng được giặc rồi vẫn bỏ ngai già để mà đi xuất gia làm ăn thầy tu khổ hạnh. Cái điều đó là cái điều hết sức khó khăn, mà khó khăn nhưng vì cái ý chí của ngài, ngài đã dám bỏ ngai phàm để tu, ngài đã dám thoát một cuộc đời khổ hạnh, cho nên cái kết quả đời tu của ngài với thời gian năm 10 năm không đáng kể, mà đã thành một con người tự tại trong cái thân tử. Thì cái điều đó thật là cái điều hết sức mừng, hết sức quý. Thì chúng ta nếu học theo ngài, dương cái dương của ngài, chúng ta cũng có thể 5 năm, 10 năm chúng ta thoát được những cái phiền não mà trước kia chúng ta tưởng chừng như không bao giờ thoát được, và chúng ta cũng có thể đạt được cái đạo mà chúng ta tưởng chừng như không bao giờ đạt nổi. Nhưng mà giờ với người có ý chí can đảm quyết liệt thì người đó sẽ đạt được. Bởi vậy cho nên quý vị nhớ, cái người tu không phải là cái con người tầm thường. Tôi nói tầm thường đây có phải là đã thánh sẵn, tầm thường đây là không có ý chí, con người gọi là yếu đuối, con người bạc nhược ấy. Người tu là con người có ý chí, con người dũng mãnh, quả cảm. Nói tới tu là phải như vậy, bởi vì bao nhiêu cái xấu cái dở của mình đã thành cái thói quen, mà muốn bỏ một cái thói quen là phải là ý chí, phải là dũng mãnh. Cho nên nói tới người tu là phải nói tới cái người ý chí, nói tới người dũng mãnh. Mà quý vị thấy có phải vậy không? Bây giờ tôi nói cái gần đi, như tất cả với Phật tử tại gia đó, quý vị nghĩ hồi nhỏ mình sống ở trong gia đình cha mẹ ăn mặn, mình ăn mặn, ăn mặn quen rồi, lâu lâu mà ai bắt ăn bữa chay khó mà dễ, chắc là khó lắm phải không? Vì ăn thịt con cá quen miệng rồi, cho nên bây giờ mà nghĩ ăn một bữa chay là chuyện khó. Như vậy mà quý vị có làm được cái đó chưa? Chúng được rồi đó, phải không? Nếu mà không được trọn vẹn để cho chúng 6 ngày hoặc 10 ngày mình bỏ cái thói quen ăn mặn, mình ăn được 6 ngày chay hoặc 10 ngày chay, đó là cũng tập cho mình có cái ý chí, có cái sức mạnh để bỏ, để giảm cái thói quen của mình. Đó, đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là quý vị thấy những người tu ở chùa, nhất là bên Thái Ni, có cô gái nào mà coi thường mấy sợi tóc mình không? Chứ phạm đi đâu mà có cãi dở giếng khéo rồi mới đi không? Bởi vì cho mấy sợi tóc là duyên dáng, là những cái gì nó đẹp của người nữ. Vậy mà quý cô có dám cạo không? Có khi 15, 17 tuổi, gần 20 năm mấy tuổi, vậy mà dám cạo bỏ ra không? Đó là một chuyện hết sức là gian đấy. Như vậy thì những cái việc làm đó là để nói là cái ý chí. Nhưng mà nhiều khi tôi gọi là đầu voi mà đi chuột. Lúc đầu gian đó anh hùng lắm, mà tu lâu thì quên. Quên rồi sao cũng nhớ nhát lại lần lần. Cái đó thì cho là đầu voi đi chuột đó. Chứ mà nước gan như ban đầu hết thì chắc mau dễ thoát lắm. Nhưng mà chỉ gian được cái đầu, dám cạo hết, tóc đẹp thì cạo hết, rồi ăn da, rồi mặc áo nhuộm co thiệt là thoát khỏi. Nhưng lâu lâu cho thầy lời, lời cho được vừa, cho nên rồi nó dở là cái đó rồi cái chuyện sau, nó còn cái mạnh buổi trước á, thì ai cũng có hết. Vì vậy cho nên nói cái tu là nói cái ý chí siêu phàm ở chỗ đó, cái người thế tục người ta trọng cái đó, mà mình bỏ được cái đó, phải siêu phàm cái gì? Nhưng mà bỏ được rồi mình phải siêu luôn, chứ còn siêu có năm bảy bước cái này thuộc lại không siêu nữa thì nó không bền, nó không viên mãn. Bởi vậy cho nên tất cả Phật tử cũng như người xuất gia là biết tu thì chúng ta đều phải nuôi dưỡng một tâm hồn rất là sáng suốt, rất là mạnh mẽ. Chúng ta phải gian dạ để mà dỡ bỏ những cái thói quen, những cái tật xấu, những cái gì mà chúng ta cho rằng kiến tạo những cái đó, chúng ta phải gạt nó qua một bên, nhảy ra khỏi nó, thì đó là đúng với tinh thần qua khe cái tâm buộc. Còn nếu không được như vậy thì chúng ta đã đi lệch, đi sai với cái mục tiêu mà đạo Phật nhắm. Vậy thì mong rằng tất cả Phật tử, tất cả tăng ni cố gắng thực hiện được điều đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi.
Ở trong đất khó gặp mãi nhất thôi là đặng về chung phân giai tầng